Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 20 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3. Cầu xin cho các giáo hội tại Phi Châu trở thành dấu chỉ và dụng cụ của hòa giải và công lý trong mọi miền của đại lục này. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ sáng hôm qua, 19 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhóm công nghị Hồng Y và đã quyết định tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh trong thánh lễ Chủ nhật 17 tháng 10 năm nay. Ngoài các Hồng Y, còn có các vị thượng phụ, giám mục và một số người khác được mời tham dự công nghị này. Trong số các vị sẽ được phong thánh có nữ chân phước Mary Makilov, qua đời năm 1909, sáng lập dòng các nữ tu thánh Giuse Thánh Tâm, chuyên phục vụ người nghèo và những người mù chữ. Nữ tu sẽ là vị hiển thánh đầu tiên của giáo hội tại Úc. Ngoài ra có tu sĩ Alfred André Bezet, người Canada, thuộc dòng thánh giá, sáng lập dòng thánh Giuse ở Quebec. Ngài rất nổi tiếng tại Canada và Mỹ về ơn chữa bệnh. Bốn vị chân phước còn lại là cha Stanislaw Sontis, người Ba Lan, sống vào thế kỷ 15, thuộc dòng kinh sĩ Laterano, nữ tu Candida Maria de Jesus Chipitria, sáng lập dòng các nữ tử Chúa Giêsu. Chị đã thành lập nhiều trường học cho trẻ em và săn sóc người nghèo. Hai nữ tu người Italia là chân phước Giulia Sanzano, sáng lập dòng các nữ tu giáo lý viên Thánh Tâm, và nữ tu Camilla Battista Varano thuộc dòng thánh Clara. Như vậy, xét về quốc tịch nguyên quán, 6 vị thánh mới gồm một vị người Úc, một vị Ba Lan, hai vị người Ý, một vị Canada và một vị Tây Ban Nha. Từ khi làm giáo hoàng cách đây 5 năm, đến nay Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tôn phong 28 vị thánh mới. Tất cả các buổi lễ đều được cử hành tại Roma, ngoại trừ lễ phong hiển thánh cho thánh Antonio de Santana, cử hành tại thành phố Sao Paulo, Brazil, hồi tháng 5 năm 2007.
Winster, chiến dịch mùa chay do tổ chức Miserio của Hội đồng Giám mục Đức phát động trên toàn quốc sẽ được khai mạc vào Chủ nhật ngày mai 21 tháng 2 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Winster. Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 2 vừa qua, Linh Mục Joseph Sayer, giám đốc điều hành của tổ chức Miserio cho biết, chiến dịch mùa chay năm nay đặc biệt chú ý đến sự thay đổi khí hậu và ảnh hưởng của các hiện tượng này đối với dân nghèo tại các nước đang trên đường phát triển. Chiến dịch mùa chay năm nay tại Đức có chủ đề là bảo tồn công trình tạo dựng của Thiên Chúa để mọi người có thể được sống. Đức cha Felix Gen, giám mục giáo phận Münster, gọi việc gây ý thức cho dân chúng tại các nơi trên trái đất là một nghĩa vụ rất quan trọng. Con người không thể đối xử với thiên nhiên như từ trước đến nay. Đài truyền hình AFD của Đức sẽ trực tiếp truyền đi thánh lễ khai mạc lúc 10 giờ sáng Chủ nhật này tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô ở Münster. Trong số các vị khách đến từ các châu lục, đặc biệt có Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Theo chương trình của chiến dịch, trong mùa chay này, hơn 13.000 giáo xứ tại Đức sẽ tổ chức các sinh hoạt về đề tài do Miserio đề xướng. Vào cuối tuần 20 và 21 tháng 3, sẽ có cuộc lạc quyên trong tất cả các thánh lễ công giáo trên toàn nước Đức để tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo.
Cũng trong cuộc họp báo, cha Joseph Sawyer nghiêm khắc phê bình thái độ bất động của giới chính trị trước hiện tượng thay đổi khí hậu, và gọi sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh mới đây tại Copenhagen, Đan Mạch về vấn đề này là một điều ô nhục. Cha nói, thật là một điều không thể chịu nổi khi tại các trung tâm quyền lực, các nhà chính trị tranh luận với nhau về những chi tiết hết sức kỹ thuật chuyên môn, trong khi bao nhiêu miền trên thế giới bị ngập lụt. Chẳng hạn tại đảo Kiribati ở Nam Bán Cầu, nước biển ngày càng dâng cao, làm mất đất màu, đe dọa các cây cối và nhất là sinh mạng của các trẻ em. Hoặc tại Bangladesh, có 100 triệu người bị đe dọa vì một phần lớn lãnh thổ nước này ở dưới mực nước biển 2 mét. Với số tiền là quên được trong chiến dịch mùa chay, tổ chức Miserio tài trợ nhiều dự án chống thay đổi khí hậu tại các nước nghèo. Năm ngoái, tổ chức này phân phối 51 triệu 100 ngàn euro, trong đó có 18 triệu 900 ngàn euro do các cuộc lạc quên trong mùa chay mang lại. Có khoảng 4.000 dự án tại 97 quốc gia đang được Miserio tài trợ.
Lộ Đức, các đại biểu dân cử các cấp tại Pháp sẽ hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức từ ngày 8 đến 11 tháng 4 tới đây. Đây là lần thứ hai cuộc hành hương thuộc loại này được tổ chức. Năm ngoái, có hơn 100 vị đại biểu dân cử, từ các dân biểu quốc hội cho đến các vị dân cử thuộc hội đồng thị xã, tỉnh, miền và nghị sĩ Âu Châu đã tham dự cuộc hành hương, suy tư, trao đổi và cầu nguyện trong 3 ngày tại Lộ Đức. Trong số các thuyết trình viên được mời lên tiếng trong cuộc hành hương năm nay có bà Marie-Hélène Mathieu, sáng lập văn phòng Kitô những người bị khuyết tật. Phong trào, đức tin và ánh sáng chuyên săn sóc những người khuyết tật tâm trí. Đức cha Claude Dajon, giám mục giáo phận Angoulême, thành viên Hàn Lâm Viện Pháp, sẽ nói về tương lai phụng tự và văn hóa của các nhà thờ và của giáo hội tại Pháp. Đức hồng y Philippe Barbarin, tổng giám mục Lyon, sẽ trình bày suy tư về đề tài, giáo hội, người phục vụ con người toàn diện. Ngoài ra, các nhà chính trị dân cử cũng sẽ trao đổi về thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý.
Bogota, hôm qua 19 tháng 2, Hội nghị Quốc tế về Gia sản của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khai diễn tại Bogota, thủ đô Colombia, với các bài tham luận của hơn 40 nhân vật và các vị mục tử, kể cả một rabbi Do Thái và một giám mục Tin Lành Luther. Trong số các diễn giả có Đức Hồng Y Stanislaw Jivis, tổng giám mục Cracovia, nguyên là bí thư của Đức Gioan Phaolô II trong gần 40 năm trời. Tiếp đến là Đức ông Slovomir Order, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng. Hội nghị kéo dài 2 ngày và được Đại học Sergio Arboleda ở Colombia tổ chức với sự hỗ trợ của nhiều đại học ở Âu Châu và Mỹ Châu. Trong số các tham dự viên có 4 Hồng Y và 2 giám mục. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này. Hội nghị tìm cách củng cố công trình hoạt động của Liên mạng Quốc tế nghiên cứu về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đại Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Jivis sẽ trình bày về đề tài, sự đóng góp của Đức Gioan Phaolô II trong những thay đổi chính trị và xã hội trên thế giới. Đức ông Order sẽ trình bày về thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Redemptoris Hominis, Chúa cứu nhân, như một hiến chương về chương trình hoạt động của Đức Cố Giáo Hoàng.
Albi, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm khóa hội thảo về đạo lý từ ngày 22 đến 24 tháng 2 tới đây với sự tham dự của 4 Hồng Y và 60 Giám mục Pháp tại thành phố Albi. Các giám mục bàn về công đồng chung Vatican II, đặc biệt là hiến chế tín lý về mạc khải Dei Verbum, tức là kinh thánh trong đời sống của giáo hội. Hàng năm, Hội đồng Giám mục Pháp vẫn tiến hành một khóa hội thảo về một đề tài thần học có liên hệ với việc thi hành sứ vụ của các vị. Khóa hội thảo năm nay là dịp để chăm chú đọc lại công đồng để tiếp tục sự đón nhận và giúp dân Chúa khám phá chiều sâu tin mừng của các văn kiện công đồng. Trong 3 ngày nhóm họp, các giám mục Pháp sẽ suy tư về cách thức công đồng được đón nhận. Chiều kích mục vụ của công đồng cũng được đào sâu cùng với những cải tổ và thay đổi, nhất là trong khoảng thời gian 10 năm sau công đồng.
Roma, từ thứ tư lễ cho 17 tháng 2 vừa qua, thánh giá giới trẻ đã bắt đầu thánh du tại các đại học ở Roma và sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 3 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng là dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tháng 2000 tại Roma. Cuộc thánh du của thánh giá giới trẻ đã bắt đầu tại nhà nguyện của Đại học La Sapienza, là đại học lớn nhất tại Roma, và sẽ lần lượt được rước tới tất cả các đại học tại thành phố này, như trường y khoa sinh học, Đại học Tư Thánh Pio V, Đại học Tư Đức Mẹ Mông Triệu và các đại học giáo hoàng. Đức ông Lorenzo Leuzzi, giám đốc văn phòng mục vụ sinh viên đại học thuộc Tòa Giám quản Roma, nói rằng cuộc thánh du của thánh giá là cơ hội để các sinh viên đại học ý thức rằng Chúa đến với họ dù họ ở đâu, và kinh nghiệm đời sống học hành của họ không phải là chuyện bên lề so với kinh nghiệm đời sống đức tin. Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 tới đây cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 25 với chủ đề câu hỏi: Thưa Thầy Nhân Lành, con phải làm gì để được sống đời đời? Ngày này được giới trẻ Roma cử hành vào ngày 25 tháng 3.
Selster, thủ lãnh huynh đoàn Thánh Pio 10 tại Đức, linh mục Franz Schmidberger, cảnh giác đừng quá lạc quan về các cuộc đối thoại giữa huynh đoàn và tòa thánh. Tuyên bố với hãng tin Internet Portal Cat News, truyền đi hôm qua, 19 tháng 2, linh mục Schmidberger nói rằng, mặc dù các cuộc đối thoại thần học kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay giữa huynh đoàn Thánh Pio 10 và Bộ Giáo lý Đức Tin diễn tiến tốt đẹp, nhưng cuộc đối thoại này đòi hỏi nhiều thời gian, có thể là nhiều năm trời. Theo linh mục Schmidberger, vấn đề nóng bỏng trong cuộc đối thoại là vấn đề đại kết, cũng như tương quan giữa giáo hội công giáo với các tôn giáo khác. Chẳng hạn, huynh đoàn Thánh Pio 10 đã phê bình cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Hội đường Do Thái ở Roma ngày 17 tháng Giêng năm nay và có thái độ cởi mở đối với Do Thái giáo. Huynh đoàn Thánh Pio 10 do Đức Cố Tổng giám mục Lefebvre, người Pháp, thành lập và ly khai khỏi giáo hội công giáo từ cuối tháng 6 năm 1988 sau khi vị giám mục này chuyển chức bất hợp pháp cho 4 giám mục. Hồi tháng Giêng năm ngoái, Đức Thánh Cha đã giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục này, nhưng để huynh đoàn có thể tái hiệp nhất với giáo hội công giáo, thì cần phải giải quyết nhiều vấn đề đạo lý, trong đó có sự kiện huynh đoàn này không chấp nhận giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về đại kết, tự do tôn giáo, quan hệ giữa giáo hội công giáo với các tôn giáo khác, v.v.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Jordan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa người, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: Có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ, và nói với người rằng, tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy, nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: Có lời chép rằng, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người thôi.
Một đan sĩ tu hành trên sa mạc ở Ai Cập rất đau khổ vì luôn bị cám dỗ, đến độ thầy tự nhủ, chắc chắn là tôi không thể nào chống cự nổi cám dỗ và sẽ không được cứu thoát. Vì vậy, thầy ấy đi gặp cha linh hướng và thưa rằng, Thưa cha, xin cha làm ơn cầu nguyện cho con để những cơn cám dỗ này biến mất và đừng quấy rầy con nữa. Cha linh hướng trả lời, có lẽ điều thầy xin như vậy không phải là điều hữu ích. Nói vậy, nhưng cha linh hướng cũng cùng với thầy ấy cầu nguyện sốt sắng, đến độ cơn cám dỗ hết hẳn. Thầy dòng trẻ ấy từ nay không còn bị cám dỗ nữa, cảm thấy tiến nhanh tiến xa trên đường thánh thiện. Nhưng đồng thời, thầy cũng tỏ ra kiêu hãnh vì thành quả của mình và coi rẻ người khác còn phải chiến đấu. Thấy vậy, cha linh hướng mới gọi đan sĩ đến và mời thầy ấy cầu nguyện chung. Thế là những cơn cám dỗ tái xuất hiện, nhưng cùng với cơn cám dỗ đó, thầy ấy trở lại tình trạng khiêm tốn, và hăng hái chiến đấu vì Chúa. Qua giai thoại trên đây, dường như các thánh tu hành muốn nhắn nhủ các tín hữu rằng, cám dỗ là điều cũng có đầy giá trị tích cực của nó. Cám dỗ là điều đi liền với thân phận làm người của chúng ta, nhất là từ sau khi nguyên tổ phạm tội. Cũng vì muốn nêu gương cho các tín hữu về cách thức chống trả các chức cám dỗ mà Chúa Giê-xu cũng đã chịu cám dỗ như trình thuật phúc âm chúng ta vừa nghe. Trình thuật này trong phúc âm theo Thánh Luca diễn ra sau biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Trong đó, Chúa Giê-xu được tuyên xưng là con Thiên Chúa, và trước đó là trình thuật gia phả của Chúa Giê-xu, trong đó Ngài được nhìn nhận là con của A-rông, con cái loài người. Qua trình thuật Chúa Giê-xu chịu cám dỗ, Ngài được mô tả vừa là con Thiên Chúa vì đã chiến thắng mọi chức cám dỗ của ma quỷ, nhưng đồng thời Ngài cũng là con cháu của A-rông vì cũng phải chịu cám dỗ như mọi người. Chúa Giê-xu chính là A-rông mới đã chiến thắng mọi cám dỗ và khai mào thời kỳ ơn cứu độ. Trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ cho vừa qua tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhận định rằng Chúa Giê-xu đã trải qua 40 ngày trong hoang địa miền Judea. Thời gian dài trong thinh lặng và chay tịnh ấy đối với Ngài là một sự phó thác hoàn toàn cho Chúa Cha và ý định yêu thương của Cha. Đó cũng là một phép rửa, nghĩa là một sự dìm mình trong thánh ý Chúa Cha, và theo nghĩa ấy, đó thực là một hành động đi trước cuộc khổ nạn và thập giá của Ngài. Tiến vào hoang địa và ở lâu tại đó một mình, có nghĩa là tự nguyện chịu đựng những cuộc tấn công của kẻ thù, tên cám dỗ đã làm cho A-rông sa ngã, và do sự viên tương của ma quỷ, chết chóc đã đi vào thế gian. Tiến vào và ở lại hoang địa như thế cũng có nghĩa là giao chiến với ma quỷ trên một chiến trường mở rộng, thách thức hắn mà không có võ khí nào khác ngoài lòng tín thác vô biên nơi tình yêu toàn năng của Chúa Cha. Tình thương của Cha là đủ cho con, lương thực của con là thánh ý Cha. Xác tín ấy ở trong tâm trí Chúa Giê-xu trong mùa chay của Ngài. Đó không phải là một hành động kiêu ngạo, một công trình kiêu kỳ, nhưng là một sự chọn lựa khiêm tốn, phù hợp với sự nhập thể và phép rửa Ngài chịu ở sông Giô-đan, theo cùng một đường hướng, vâng phục tình yêu từ bi của Chúa Cha, đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con duy nhất của Người. Và Đức Thánh Cha nhận định rằng, tất cả những điều đó, Chúa Giê-xu đã làm vì chúng ta, Ngài làm để cứu độ chúng ta, đồng thời chỉ cho chúng ta con đường để theo Ngài. Thực vậy, ơn cứu độ là một món quà, là ân phúc của Thiên Chúa. Nhưng để có hiệu quả nơi cuộc sống của tôi, món quà ấy đòi phải có sự ưng thuận của tôi, một sự đón nhận được biểu lộ bằng những hành vi cụ thể, nghĩa là quyết chí sống như Chúa Giê-xu, tiến bước theo Ngài. Vì thế, theo Chúa Giê-xu trong hoang địa mùa chay là điều kiện thiết yếu để tham dự vào cuộc vượt qua, cuộc xuất hành của Chúa. Nói theo Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, chiến đấu trong cám dỗ thử thách cũng là dịp để các môn đệ Chúa lập công. Phúc cho ai chống lại được những cám dỗ, sau khi vượt thắng được những thử thách, họ sẽ lãnh nhận phần thưởng là đời sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ yêu mến Ngài.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các biến cố có tính chất xã hội trong tuần qua, có nhiều tin nói về an ninh mạng Internet. Ngày 17 tháng 2 vừa qua, hãng NetWitness, một tổ chức chuyên về lĩnh vực an ninh mạng Internet, đã tiết lộ rằng một cuộc đại tấn công của tin tặc đã xâm nhập và kiểm soát khoảng 74.000 máy vi tính tại 196 quốc gia, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, Mexico, Ả Rập Saudi, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng NetWitness đã kiểm kê được 2.411 cơ quan tổ chức bị các nhóm tin tặc tấn công. Trong số này có 374 tổ chức Hoa Kỳ, gồm cả các cơ quan chính quyền liên bang, địa phương, các ngân hàng lớn, các kỹ nghệ và năng lượng, cũng như cả những cơ sở giáo dục nữa. Báo cáo được hãng NetWitness công bố trên mạng cho thấy rằng những dữ kiện đầu tiên về cuộc đại tấn công này đã được thu thập từ tháng 3 năm 2009. Tin tặc dùng mồi nhử là các mạng xã hội, thống hiến những thảo chương bảo vệ an ninh miễn phí hay lợi dụng những khe hở của hệ thống XP hoặc Vista. Hệ thống mạng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã bị đặc biệt nhắm đến trong cuộc đại tấn công này. Kế đến là các ngân hàng. Kỹ sư Adam Myers thuộc tổ chức SRA International đã nhấn mạnh trên tờ Wall Street Journal rằng, dù bạn là một trong số 500 tổ chức giàu mạnh nhất được tạp chí Fortune công nhận, hay là một cơ quan chính quyền, hoặc bạn chỉ là một người bình thường sử dụng mạng Internet ở nhà riêng, bạn đều có thể trở thành nạn nhân của tin tặc. NetWitness là một tổ chức cho Admit Joran, một cựu sĩ quan không quân Hoa Kỳ điều khiển. Ông cũng đã từng phụ trách an ninh mạng Internet tại Bộ Nội vụ. Các cơ quan tổ chức bị nhắm tới đều đã được thông báo, trong đó có hãng bào chế dược phẩm Merck và các phòng đóng phim Paramount. Tờ Wall Street Journal cho biết là theo ông Joran, thủ phạm cuộc đại tấn công này là các nhóm tin tặc đóng trụ tại Đông Âu và dùng những máy vi tính đặt tại Trung Quốc. Cách đây một tháng, mạng Internet Google cũng đã tố cáo các cuộc tấn công quy mô xuất phát từ Trung Quốc và đặc biệt nhắm vào các nhân vật bảo vệ nhân quyền dùng mạng này, cùng với khoảng 20 tổ chức khác. Chính vì các cuộc tấn công này, Google đe dọa rút ra khỏi Trung Quốc nếu nước này không thu hồi các biện pháp kiểm duyệt mạng Internet.
Mối nguy một cuộc thánh chiến trên mạng do Al-Qaeda hay một nhóm Hồi giáo quá khích nào đó thực hiện không phải là điều không thể xảy ra theo nhiều chuyên viên phân tích Hoa Kỳ. Hồi đầu tháng 2 vừa qua, ông Dennis Blair, giám đốc tình báo Hoa Kỳ, khi điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm khủng bố Al-Qaeda do Bin Laden thành lập, tuy vẫn dành ưu tiên cho các cuộc khủng bố cổ điển, nhưng cũng đang quan tâm đến việc tổ chức một cuộc tấn công trên mạng Internet và đe dọa gây nhiều thiệt hại lớn. Cùng đồng ý với nhận định này là ông Dominic Thomas, chuyên viên của Viện Cao học các khoa học xã hội Pháp. Ông nói, một cuộc tấn công trên mạng do Al-Qaeda chủ mưu à, chưa xảy ra, nhưng có thể lắm chứ. Họ có đủ nhân tài để làm việc đó. Họ cũng chả cần nhiều nhân lực vì trên mạng chỉ cần bấm chuột tìm kiếm là có đủ chỉ dẫn để tạo một quả bom điện thư hay tạo nên một vi trùng điện tử. Còn ông James Lewis, người Mỹ, chuyên viên thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Hoa Kỳ, đồng tác giả báo cáo tựa đề An ninh mạng trong thời vị Tổng thống thứ 44, thì khẳng định rằng đây chỉ là vấn đề thời gian. Al-Qaeda chưa hội đủ khả năng kỹ thuật để mở một cuộc tấn công quy mô, nhưng trong tương lai gần, chừng 10 năm trở lại đây, điều ấy sẽ xảy ra. Hôm thứ Ba vừa qua, tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, nhiều cựu nhân viên cao cấp của chính quyền nước này đã tham dự một cuộc tập trận chống tấn công trên mạng có tên gọi là Cyber Shockwave. Trong đó, người ta đã thử nghiệm mọi phương cách phòng thủ trong trường hợp một cuộc tổng tấn công trên mạng có thể làm tê liệt mọi hệ thống liên lạc, thông tin và lưu thông cùng năng lượng trên toàn nước Mỹ, đồng thời với những cuộc khủng bố kiểu cổ điển bằng bom đạn vào các vị trí chiến lược của Hoa Kỳ. Nhân dịp này, một cựu phó giám đốc cơ quan tình báo CIA Richard Hunter đã tuyên bố, nếu họ chưa hội đủ kiến thức để làm cuộc tấn công, thì trong tương lai điều này sẽ xảy ra. Trong môi trường chúng ta, các kỹ thuật số đều được tân trang trong vòng 5 năm, và điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể trở thành chuyên viên trong vòng 5 năm mà thôi.
Liên quan đến Trung Quốc, hôm thứ Năm 18 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tòa Bạch Ốc. Mặc dù suốt hơn một tuần trước đó, nhà nước Trung Quốc đã mạnh mẽ phản đối khiến cho bang giao Hoa Kỳ-Trung Quốc trở nên căng thẳng. Sau khi gặp gỡ Tổng thống Obama, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng hội kiến với Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton. Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay 74 tuổi, là thủ lãnh tinh thần Phật giáo Tây Tạng, đã sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959, nghĩa là 9 năm sau khi nước này bị Trung Quốc xâm chiếm bằng vũ lực. Nhà nước Trung Quốc cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma âm mưu tái chiếm Tây Tạng, trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma yêu cầu tìm một giải pháp ôn hòa cho cả người Tây Tạng lẫn nhà nước Trung Quốc. Hồi tháng 10 năm ngoái, trong một lần Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Hoa Kỳ, Tổng thống Obama đã không hội kiến với vị này để tránh tạo thêm khó khăn cho cuộc viếng thăm Trung Quốc sau đó. Nhận định về tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ giữa hai giải thưởng Nobel Hòa Bình Barack Obama, Tổng thống Hoa Kỳ và Đức Đạt Lai Lạt Ma, giáo sư Guido Samarani, chuyên về lịch sử Trung Quốc tại Đại học Ca Foscari ở Venezia, Bắc Italia, nói, thái độ của chính quyền Bắc Kinh đối với các vấn đề liên hệ đến Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma từ trước đến nay vẫn là chuyện nội bộ của họ, không cho ai can dự vào. Trong hoàn cảnh hiện nay, sau các căng thẳng về vụ Google, rồi việc Hoa Kỳ quyết định bán vũ khí cho Đài Loan, việc Tổng thống Obama gặp gỡ vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng mang sắc thái một cuộc giằng co có thể đem lại những hậu quả bất ngờ trên trường quốc tế. Nhất là khi, sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ việc đòi hỏi tôn trọng nhân quyền tại Tây Tạng, nhất là quyền bảo vệ bản sắc tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ nước này.
Theo kết quả một cuộc điều tra trong những năm gần đây, mới công bố ngày 17 tháng 2 vừa qua, khoảng 14% tổng số dân chúng nước Đức đang sống dưới mức độ nghèo đói trong năm 2008, đặc biệt là các chủ gia đình độc thân, các gia đình đông con và người trẻ. So với cách đó 10 năm, con số này gia tăng 1/3. Cuộc điều tra này đã do Học viện Nghiên cứu Kinh tế Đức thực hiện. Theo đó, trên tổng số 82 triệu người dân Đức, có khoảng 11,4 triệu sống dưới mức độ nghèo đói tại quốc gia có mức độ cường thịnh kinh tế nhất Âu Châu, nghĩa là chỉ với 60% lợi tức trung bình tại Đức. Ông Markus Grabka, đồng tác giả thực hiện cuộc nghiên cứu nói trên, nhận định rằng những người trẻ trưởng thành và các gia đình có con nhỏ là những nhóm bị thiệt hại nhiều hơn cả. Gần 1/4 tổng số người trẻ Đức trong lớp tuổi 18 đến 25 bị đe dọa bởi nạn nghèo đói. Hiện tượng này do việc người trẻ khó kiếm được công ăn việc làm xứng đáng gây ra. Thêm vào đó là khuynh hướng rời bỏ gia đình sớm hơn trước kia. Một chuyên viên khác trong nhóm thực hiện cuộc nghiên cứu này là Joachim Frick nói, so với năm 1998, con số các gia đình bị nghèo đói đe dọa gia tăng đáng kể, 22% cho các gia đình với 3 người con và 36% cho các gia đình có từ 4 người con trở lên. Nhưng đe dọa lớn nhất là 40% cho các gia đình trong đó chỉ có người cha hoặc người mẹ độc thân nuôi con mà thôi. Để thực hiện cuộc điều tra này, các chuyên viên thuộc Học viện Nghiên cứu Kinh tế Đức theo dõi phỏng vấn trên 10.000 gia đình nước này. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Đức, lợi tức trung bình của một công nhân viên nước này làm việc toàn giờ là 41.509 euro vào năm 2008.
Chủng ngừa bệnh đậu mùa cho hơn 20 triệu trẻ em Bangladesh, đó là mục tiêu của chiến dịch chủng ngừa vừa được phát động trên toàn quốc Bangladesh trong tuần qua, với hàng ngàn y tá và nhân viên thiện nguyện trên khắp lãnh thổ quốc gia. Chỉ trong ngày đầu tiên, trên 50.000 y tá và 600.000 nhân viên thiện nguyện thuộc các tổ chức phi chính quyền tham dự chiến dịch này đã chủng ngừa cho khoảng trên 2,5 triệu trẻ em tại 120 trạm tiêm thuốc chủng rải rác mọi nơi. Tất cả mọi trẻ em từ 9 tháng đến 5 tuổi đều được chủng ngừa đậu mùa, trong khi các em bé sơ sinh đến 5 tháng tuổi còn được cho uống thuốc ngừa bệnh sốt tê liệt nữa. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF ước lượng rằng có khoảng 4 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại Bangladesh không được chủng ngừa bệnh đậu mùa. Chiến dịch chủng ngừa bệnh đậu mùa trước đây được phát động hồi năm 2006 tại Bangladesh. Đã có khoảng 35 triệu trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi được chủng ngừa trong chiến dịch này. Nhờ thế, trong 10 tháng sau đó của năm 2006, chỉ có 7 ổ bệnh đậu mùa được phát hiện so với 27 ổ bệnh chỉ trong 2 tháng đầu năm 2006 trước chiến dịch chủng ngừa. Trong năm 2007, không có ổ bệnh nào được khám phá, còn trong năm 2008 và 2009 vừa qua, chỉ có một ổ bệnh được kiểm kê mà thôi. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, bệnh đậu mùa do một vi khuẩn gây ra có sức truyền nhiễm rất mạnh, vẫn là một trong những nguyên do chính gây ra cái chết của trẻ em trên toàn thế giới, mặc dù đã có thuốc chủng ngừa hữu hiệu. Trong năm 2008, đã có khoảng 164.000 người trên toàn thế giới chết vì bệnh này, đại đa số là trẻ em dưới 5 tuổi.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các giáo hội tại Phi Châu trở thành dấu chỉ và dụng cụ của hòa giải và công lý trong mọi miền của đại lục này. Trở thành dụng cụ của hòa giải, công lý và hòa bình, đó đã là điều được các nghị phụ Phi Châu nhấn mạnh trong Thượng hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 diễn ra tại Roma trong các ngày từ mùng 4 đến 25 tháng 10 năm ngoái 2009. Đề tài của Thượng hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 đã là Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha đã cố ý mời gọi toàn giáo hội cầu nguyện trong tháng 3 này để cho các kết luận và các mục đích của Thượng hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 được thực hiện một cách tốt đẹp trên đại lục mênh mông này. Phi Châu rộng 30.310.000 cây số vuông, có khoảng hơn 950 triệu dân. Các khám phá khảo cổ trong mấy thập niên qua cho biết Phi Châu đã là chiếc nôi của nhân loại. Con người đã bắt đầu sống tại Phi Châu từ khoảng 4 triệu năm trước Chúa Giáng sinh, và vào năm 4000 trước Chúa Giáng sinh đã đạt mức văn minh rất cao với các triều đại pharaoh bên Ai Cập. Tuy nhiên trong nhiều thế kỷ, các vùng mênh mông khác của Phi Châu đã không được biết đến. Vào cuối thế kỷ 15, với các cuộc hải hành của hai người Bồ Đào Nha là Bartolomeu Dias và Vasco de Gama, thế giới Tây Âu mới khám phá ra mũi hy vọng và bờ biển phía đông Phi Châu. Cũng kể từ đó, người Bồ Đào Nha rồi người Anh, Hà Lan và Pháp bắt đầu mở các cứ điểm buôn bán tại một số nước ven biển. Phong trào thuộc địa đã chỉ bùng nổ mạnh mẽ vào thế kỷ 19. Các nước Âu Châu tranh nhau chiếm đất làm thuộc địa và thống trị các dân tộc Phi Châu cho tới thập niên 1950, khi các nước Phi Châu nổi dậy giành độc lập. Các cuộc đấu tranh đòi độc lập đã kéo dài cho tới thập niên 1980. Nhưng nhiều cuộc nội chiến cũng bùng nổ sau đó giữa các đảng phái tranh giành quyền bính, lợi lộc và tài nguyên. Các tranh giành này cũng xảy ra giữa một số nước Phi Châu với nhau, với sự yểm trợ của các nước Tây Âu muốn tiếp tục duy trì quyền lợi khai thác các quặng mỏ và tài nguyên thiên nhiên, và qua sự hiện diện của các công ty đa quốc. Trong số 43 cuộc chiến trên thế giới vẫn còn có hàng chục chiến cuộc tại Phi Châu, trong đó có Sudan, Somalia, Uganda, Ethiopia và Eritrea, vân vân. Từ thập niên 1990, đa số các nước Phi Châu vẫn nằm dưới sự cai trị của các chính quyền độc tài. 50 năm sau ngày độc lập, đối với đa số các quốc gia Phi Châu, con đường dân chủ đa nguyên vẫn còn dài và đầy khó khăn trở ngại. Lý do là vì chiến tranh giữa các nước hay nội chiến, vì xung đột giữa các bộ tộc. Điển hình như chiến tranh trong vùng sừng Phi Châu và cuộc diệt chủng tại Rwanda và Burundi, hay chiến cuộc tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Somalia. Tất cả các bất an chính trị khiến cho cảnh chậm tiến, bệnh tật, nghèo đói, mất mùa ngày càng trầm trọng hơn. Bên cạnh đó là nạn độc tài và gian tham hối lộ của hàng lãnh đạo, thiếu ý thức, ít được chuẩn bị, không biết thương dân thương nước, thường cấu kết với các công ty đa quốc để thủ lợi cho bản thân, bộ tộc hay đảng phái của mình. Đa số các cơ cấu chính trị, kinh tế, thương mại, kỹ nghệ, khai thác quặng mỏ và tài nguyên thiên nhiên thừa hưởng được từ thời thuộc địa đã chỉ được biến đổi phần nào. Nhưng tất cả nằm trong tay dưới lãnh đạo địa phương và các tổ chức đa quốc, còn đại đa số người dân vẫn không được hưởng các lợi ích và các tài nguyên giàu có của quốc gia. Đa số các chính quyền Phi Châu dành rất ít ngân khoản cho công tác phát triển an sinh, thăng tiến y tế, giáo dục, mở mang dân trí và phát triển xã hội. Từ nhiều năm qua còn có các cuộc tấn kích bạo hành và bách hại các Kitô hữu tại một số quốc gia hay vùng miền có đa số dân theo Hồi giáo. Điển hình là trong một số bang miền Bắc Nigeria hay trong vùng Darfur bên Sudan. Tại các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo như Ai Cập, các Kitô hữu thiểu số vẫn bị kỳ thị và phải chịu nhiều thiệt thòi. Chính trong bối cảnh phức tạp và nhiều thách đố ấy, song song với sứ mệnh rao truyền tin mừng, các giáo hội Kitô tại Phi Châu đã luôn luôn hoạt động để bảo vệ các quyền con người và thăng tiến an sinh cho dân chúng. các giáo hội cũng đã phải trả giá mắc mỏ cho nhiệm vụ hòa giải, phát triển công lý và thăng tiến hòa bình của mình. Không có năm nào mà lại không có hàng chục nhân viên của giáo hội, gồm các thừa sai, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên bị giết chết. Trong tháng 3 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho các giáo hội tại Phi Châu tiếp tục trở thành dấu chỉ và dụng cụ của hòa giải và công lý trong mọi miền của đại lục mênh mông này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Trở Về do Hồng Trang trình bày.
Trở về với cha nhân lành, hay trở về,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhóm công nghị Hồng Y và đã quyết định tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh trong thánh lễ Chúa Nhật 17 tháng 10 năm nay. Münster, chiến dịch mùa chay do tổ chức Miserio của Hội đồng Giám mục Đức phát động trên toàn quốc sẽ được khai mạc vào Chúa Nhật ngày mai 21 tháng 2 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Münster. Bogota, hôm qua Hội nghị quốc tế về gia sản của Đức Giáo Hoàng Juan Paulo II đã khai diễn tại Bogota, thủ đô Colombia, với các bài tham luận của hơn 40 nhân vật và các vị mục tử, kể cả một rabbi Do Thái và một giám mục Tin Lành Luther. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu.